Đường mây trên đất hoa của Hòa Thượng Hư Vân, bản dịch của Đại Đức Thích Hằng Đạt và phóng tác của Nguyên Phong. Băng thứ sáu tiếp theo. Trong chúng hội tiên nhân có Lữ Động Tân, biệt hiệu Thống Dương, người Kinh Châu, vào đời Đường thì rất ba lần không muốn về nhà. Lúc đi ngang qua một quán rượu ở Trường An, gặp Chung Ly Quyền dạy cho phép sống lâu không chết. Lữ Đồng Tân y theo đó tu hành, sau này phi hành tự tại đi khắp thiên hạ. Ngày nọ ông đến chùa Hải Hội ở Lâu Sơn, bay lên lầu chuông đề bốn câu thơ: một ngày an nhàn thân tự tại, sáu căn hòa hợp báo bình an, đơn điền có vật quý, ngưng vấn đạo đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Sau đó khi đi qua núi Hoàng Long biến thành mây ngũ sắc. Vì như trong chùa có bậc dị nhân nên ông vào chùa gặp lúc ngài Hoàng Long đang ngồi tòa giảng kinh đánh trống pháp vi diệu. Ông theo đại chúng vào pháp đường Nha Pháp. Ngài Hoàng Long nói: hôm nay có người đến trộm pháp, lão tăng sẽ không thuyết pháp. Lữ Đồng Tân liền bước ra đảnh lễ thưa: xin thỉnh hòa thượng giải thích cho nghĩa của câu trong một hạt gạo chứa đầy thế giới, nước sông ngoài sạch đều chảy vào chiếc nồi nhỏ. Ngài Hoàng Long nạt: con quỷ giữ tử thi. Ông đáp: nhưng trong bụng có giữ thuốc trường sanh. Ngài Hoàng Long nói: sống cho tới 84.000 kiếp vẫn chỉ lạc vào không vọng, vô ích thôi. Bây giờ vì quên mất công phu đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, Lữ Đồng Tân tức giận dữ dội vung kiếm đâm thẳng vào Ngài Hoàng Long. Ngài Hoàng Long chỉ tay vào kiếm, kiếm tự rơi xuống đất không thể nhặt lên. Lữ Đồng Tân bèn quỳ xuống xin sám hối thỉnh cầu Phật pháp. Ngài Hoàng Long nói: để cầu núi sông ngòi rạch chảy vào chiếc nồi nhỏ qua một bên, hãy trả lời cho ta câu: trong hạt gạo chứa đầy cả thế giới là gì? Lữ Đồng Tân nghe lời này liền thế hợp quyền chỉ nên viết kệ sám hối: quăng đi bụng rỗng đàn cầm, nay chẳng giữ vàng trong ngân, vừa khi gặp được Hoàng Long mới biết xưa lầm dụng tâm. Đây là câu chuyện tiên nhân quy y Tam Bảo cầu mong làm hộ pháp ở chốn Già Lam. Đạo giáo trong tay của Lữ Đồng Tân khi ấy rất hưng thịnh. Ông là tổ thứ năm của đạo giáo ở miền Bắc. Chân nhân Tử Dương cũng do xem tổ anh tập mà rõ nguồn tâm, làm tổ thứ năm của đạo giáo ở miền Nam. Thế nên nhờ Phật giáo mà đạo giáo được hưng thịnh trở lại. Khổng Tử truyền đạo đến Mạnh Tử thì thất truyền. Đến đời Tống, tiên sinh Châu Liêm Khê do từ trong tông môn mà phát minh tâm địa. Trình Tử, Trang Tử, Chu Tử, vân vân cũng từ Phật pháp mà ra. Thế nên tông môn trợ lực cho đạo nho rất nhiều. Hiện nay có lắm kẻ khinh khi tông môn, thậm chí lại hủy báng. Đó là muốn gieo nghiệp tội vô gián. Chúng ta hôm nay có duyên lành gặp pháp hội thù thắng, phải nên vui mừng phát nguyện rộng lớn. Người người làm nơi nương tựa quy y cho trời rồng, khiến chánh pháp mãi hưng thịnh. Vì vậy tham thiền học đạo không phải là trò chơi trẻ con, hãy nên tinh tấn dụng công. Thiền thất khai thị lần thứ hai. Trong tuần lễ thứ hai tại chùa Ngọc Phật, Thượng Hải, năm 1953, Hòa Thượng Hư Vân đã khai thị. Ngày thứ nhất, Hư Vân ta đến chùa này chỉ làm rộn thêm thôi. Nay nhờ quý hòa thượng cùng chư vị ban thủ ân cần ưu đãi, ta thật rất tri ân. Hôm nay quý ngài lại yêu cầu ta ra làm chủ thất nữa. Danh này ta thật không dám nhận. Nơi đây lão pháp sư Ứng Từ là vị tuổi cao hạnh lớn, đáng lẽ đại chúng phải theo sự chỉ dạy của ngài mới thật hợp lý. Đồng thời trong chùa có rất nhiều vị pháp sư, đều là các bậc cao tăng thạc đức. Ta chỉ là bọt bèo trên nước, thật sức vô dụng. Nay tuổi càng cao, khách khí càng nặng nề. Ngay cả pháp thế gian cũng không luận là tuổi nhiều hay ít. Xưa kia, trong những lần thi khảo hạch tại kinh đô, không kể tuổi tác lớn nhỏ, mọi người phải tôn kính và gọi vị chủ khảo là thầy. Đạo Phật cũng thế. Như Bồ Tát Văn Thù đã chứng quả vị Phật trong đời quá khứ, cũng từng dạy dỗ 16 vị thái tử. Phật A Di Đà là vị thái tử thứ nhất. Phật Thích Ca cũng là đệ tử của ngài. Đến khi Phật Thích Ca thành Phật, Bồ Tát Văn Thù lại xuống phụ trợ. Thế nên đạo Phật rất bình đẳng, không có cao thấp. Qua câu chuyện này, ta muốn nhắc nhở chư vị rằng, chớ nên hiểu lầm về tuổi tác. Tham thiền học đạo, chúng ta phải tôn kính quy chế pháp thức. Chư vị phát khởi đạo tâm, ngồi thiền nghe kinh thật rất khó được. Ai ai cũng không quản mưa gió khổ nhọc, bận rộn làm ăn buôn bán ngày đêm, mà tự nguyện đến đây tham gia thiền thức, chứng minh rằng mọi người đều có đạo tâm, thích tịch tỉnh, chán phiền não. Ta và chư vị xưa nay vốn đồng một tâm, chỉ khác mê ngộ. Tất cả chúng sanh ngày đêm bận rộn, không phút rảnh rỗi, suy nghĩ cặn kẽ thật là vô ích. Ở thế gian có người ngày đêm bôn ba, nghĩ tưởng ngu si, tham đắm ăn mặc, ca múa hát sướng, lại chỉ mong con cháu được phú quý vinh hoa mãi mãi. Khi quỷ vô thường đến, vẫn còn lo giữ vợ con tài sản. Những người như thế thật quá si mê. Lại có người biết chút ít về lý nhân quả thiện ác, thích tạo công lập đức, chỉ muốn cúng dường trai tăng, đắp tô tượng Phật, sửa chữa chùa chiền, vân vân. Nhưng những việc đó chỉ là phước đức hữu lậu. Họ không hiểu ý nghĩa cao siêu của công đức vô lậu, nên không muốn tu hành. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, nếu có người ngồi thiền trong một khoảnh khắc, thì công đức nhiều hơn xây hàng sa bảo tháp. Ngồi thiền khiến thân tâm an lạc, đưa mình trở về tự tánh trong sáng tròn đầy, có thể giúp chúng ta thoát cảnh trần lao khổ nhọc và cắt đứt dòng sanh tử luân hồi. Trong một khoảnh khắc, nếu luân hồi quang phản chiếu, thanh tịnh thân tâm, tuy chưa ngộ đạo nhưng đã trồng nhân lành trở về Phật tánh. Đến ngày sắp thành tựu, công phu nếu đắc lực, trong một sát na có thể thành Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan bạch Phật: bất lịch tăng kỳ hoạt pháp thân, tức là không cần phải trải qua ba A tăng kỳ kiếp mà vẫn đắc được pháp thân. Chúng ta lăn lộn trong trần lao, vui buồn dẫn tức, lúc được lúc mất, chìm trong năm món dục lạc, cầu mong thọ dụng phước báo. Nay đến thiền đường, cùng nhau sống trong yên lặng, tịch tỉnh, thấy những việc chưa từng thấy, nghe những việc chưa từng nghe. Sáu căn thu nhiếp vào trong, như các căn của rùa, cảnh giới thuận nghịch gì cũng không dao động. Đấy là tu pháp vô vi, cũng là pháp vô lậu. Nếu lấy vàng bạc và bảy loại châu báu để xây cất bảo tháp nhiều như số cát sông Hằng, thì vẫn không bằng công đức ngồi thiền tĩnh tọa trong một giây phút. Sáu căn rút vào, như rùa thường thu nhiếp các căn khi gặp loài hải cẩu. Hải cẩu thích ăn thịt rùa nên thường tìm bắt. Rùa biết hải cẩu muốn ăn thịt mình nên rút bốn chân, đầu và đuôi vào thân. Khi đó hải cẩu không thể bắt được, rùa liền thoát nạn. Ở thế gian không có tiền mua quần áo thức ăn thì chắc phải chết, nhưng nếu có tiền thì tiêu xài xa hoa, đắm trong sắc dục không thể xả bỏ, như hải cẩu cắn được đầu rùa. Nếu biết tai hại thì phải lo thu nhiếp sáu căn, hồi quang phản chiếu, thì ấy mới mong sống lại từ trong cái chết. Hai ngày trước ta có nói về pháp trong tông môn, vốn là chánh pháp nhãn tạng, là tâm pháp của Như Lai, là nền tảng cắt đứt dòng sanh tử luân hồi. Bàn về tông môn, tuy khiến nhiều người khởi tâm tín giải, nhưng đa số đều hiểu trên cành lá văn chương từ ngữ, khó được khai ngộ hoàn toàn. Nếu muốn dùng pháp môn này để cắt đứt dòng sanh tử thì phải trải qua quá trình tu chứng, thật rất khó khăn. Xưa nay, khi nghe giảng kinh thuyết pháp và bàn về chỉ thú tông môn, thì người hiển hiện thần thông lập địa triệt ngộ không ít. Trong tông môn, ngoài chư vị tỳ kheo đạt được tai mắt không thể nghĩ bàn, lại còn có rất nhiều nhân tài trong giới ni chúng. Xưa kia, Quán Khê vốn là đồ đệ của ngài Lâm Tế, sau bao năm dụng công vẫn chưa đại triệt đại ngộ, nên đi tham phương cầu đạo, đến chỗ ni sư Mạc Sơn. Khi đến chùa, thị giả của Mạc Sơn hỏi: Bạch Thượng Tọa, ngài vì Phật pháp hay vì du ngoạn mà đến đây? Đáp: Ta đến vì Phật pháp. Sau đó Mạc Sơn ra hỏi: Vì Phật pháp mà đến, vậy hãy theo phép tắc mà đánh trống thăng tòa. Nói xong, Mạc Sơn bước lên tòa. Ngài Quán Khê chỉ chắp tay xá. Mạc Sơn lại hỏi: Hôm nay Thượng Tọa vừa rời chỗ nào? Đáp: Nơi ngã ba đường. Hỏi: Sao không che lại? Quán Khê không đáp được, mới bắt đầu lễ bái, rồi hỏi: Mạc Sơn là vật gì? Đáp: Không để lộ đỉnh đầu. Hỏi: Chủ Mạc Sơn là ai? Đáp: Ngoài tướng nam nữ. Hỏi: Sao chẳng biến mất? Đáp: Chẳng phải thần, chẳng phải quỷ, biến hóa cái gì? Quán Khê không lời đối đáp nên ở lại làm vườn trong 3 năm. Sau khi đại triệt đại ngộ, Quán Khê thượng đường bảo: Ta ở tại ông già Lâm Tế đắc được phân nửa, ở tại bà già Mạc Sơn được phân nửa, cộng lại thành một thìa, ăn mãi cho đến hôm nay vẫn còn no. Chúng ta thấy rằng ngài Quán Khê vừa là đồ đệ của Lâm Tế, vừa là pháp tử của Mạc Sơn. Điều này chứng tỏ là trong ni chúng cũng có nhân tài cái thế, tai mắt hơn người. Hiện tại có rất nhiều ni chúng, sao không thấy tai mắt nào lộ mặt thị hiện chánh pháp? Đấy mới thấy Phật pháp rất bình đẳng, mọi người phải nên nỗ lực tinh tấn, chớ khiến thối đọa, làm che mờ tự tánh thanh tịnh, bỏ mất nhân duyên kiến tánh. Cổ nhân nói: 100 năm, 36.000 ngày mà không khi nào biết xả thân nơi bờ tịch tỉnh. từ vô lượng kiếp đến nay, tôi lăn trong vòng sanh tử. Vì không dám xả bỏ thân tâm để tu học pháp thanh tịnh, nên bị luân hồi, không thể giải thoát. Thế nên mọi người phải cố gắng xả bỏ tất cả để ngồi trên bờ tịch tỉnh. Hy vọng mọi người đồng chứng vô sanh pháp nhẫn.